tại Thiên Giang. Phú Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồ Chí tại Thiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Nước Việt Nam nhỏ bé, nhưng điều kiện giao thông liên lạc dân chúng của các miền khó khăn vì cả lý do chính trị lẫn địa lý. Thêm vào chịu ảnh hưởng của chính sách chia rẽ liên tục của các chính quyền hàng mấy trăm năm, nên tính tình và đời sống dân Việt Nam có nhiều khác biệt, tùy theo địa phương họ sinh và lớn lên. Miền Nam, nhất là vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, đất đai phì nhiêu, đời sống kinh tế dễ dàng, nên người miền Nam hiền hòa, dễ tính. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, điều kiện sống có nhiều khó khăn, nhưng miền Nam vẫn dễ sống hơn các miền khác. Và cũng vì tính hiền hòa phóng khoáng của người miền Nam, nên họ không thích hợp với chủ trương đấu tranh giai cấp, sống trong sự ganh tị, soi mói nhau giữa người này và người khác, nên họ không chấp nhận chế độ cộng sản và các chủ trương cai trị của chính quyền cộng sản. Ngay cả cán bộ cộng sản người miền Nam, dù là cán bộ hồi kết hay cán bộ nằm vùng, cũng dễ dàng quay lại lối sống phóng khoáng, thoải mái của miền Nam. Đó cũng là sự thất bại của chế độ cộng sản khi thi hành ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bị từ khước và tiềm tàng chống đối, ngay cả từ những người nông dân hay gia đình có thân nhân là cán bộ cộng sản, đa số người miền Nam chấp nhận và ủng hộ kháng chiến, nhưng không ủng hộ cộng sản. Người miền Bắc và các tỉnh phía Bắc Trung Việt, đất hẹp người đông, đời sống kinh tế chật vật, truyền thống chống ngoại xâm giữ nước, nhất là với người Trung Hoa ở phương Bắc, khả năng sinh tồn và sức sống mãnh liệt, biết bám vào những điều kiện xã hội. Các nước chậm tiến và các nước cộng sản, chính quyền là môi trường có điều kiện sống tốt hơn hết trong xã hội. Dân các tỉnh miền Nam Nghĩa Bình Phú, tức là Liên Khu Năm Cũ, một thành trì của chế độ cộng sản, những đức tính của người dân vùng này cũng là kết quả của sự ảnh hưởng của một vùng địa lý khô cằn, đất cày lên sỏi đá, lại bị các chính quyền kỳ thị liên tục gần 200 năm, kể từ khi Vua Gia Long thi hành chính sách trả thù nhà Nguyễn Tây Sơn. Từ đó, người dân Liên Khu Năm đứng về phía chống chính quyền, và họ tiếp tục bị đàn áp và kỳ thị của thực dân Pháp. Cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 và chế độ cộng sản dễ được dân chúng vùng này hưởng ứng. Vì lâu năm bị đè nén và ngược đãi, nên ý thức chống đối càng mãnh liệt, nên tạo thành tính cực đoan và những tính phụ thuộc theo đó. Cho nên, người dân Nam Nghĩa Bình Phú nổi tiếng là cực đoan và tàn nhẫn về chính trị. Đã đứng về phe nào thì dứt khoát và tranh đấu quyết liệt và chấp nhận đổ máu, chấp nhận chết và sẵn sàng tiêu diệt đối thủ. Họ nhạy cảm và có ý thức và lập trường chính trị, nhiệt tình bảo vệ lý tưởng. Cán bộ cộng sản tàn ác, nhưng cán bộ người miền Nam có thể dùng tình bạn và tiệc rượu mua chuộc được. Cán bộ cộng sản miền Bắc dùng tiền mua chuộc được. Nhưng cán bộ cộng sản người miền Trung thì những sự mua chuộc sẽ khó khăn hơn nhiều, và người dân sẽ bị đối xử tàn nhẫn nhiều. nhưng tính tình cực đoan, sự cuồng tín bảo vệ chế độ đó không phải là hoàn toàn xấu. Vì người miền Trung nơi chiến trường ác liệt nhất, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các biến chuyển chính trị của đất nước, nên người dân cũng rất nhạy bén và nhận định chính trị có lập trường và lý tưởng chính trị. Họ sẽ nhanh chóng nhận được con đường đúng và sai, cũng như đặc tính cuồng nhiệt, dám làm cũng là nơi khởi diễn những cuộc đấu tranh chống cộng sản áp bức mãnh liệt nhất. Điều này đã có dấu hiệu cụ thể. Những người tù chính trị sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 được đưa từ các tỉnh miền Trung đến Xuân Phước, phần nhiều đều có tổ chức võ trang có chiến đấu thực sự, dù còn lẻ tẻ và chưa có lãnh đạo. Những tổ chức chính trị, tổ chức từ Sài Gòn hay các tỉnh miền Nam, phần lớn chỉ mới kết hợp và đưa đến sự chờ đợi Mỹ sẽ chủ động làm ngược lại thế cờ chính trị tại Việt Nam. Một dấu hiệu nữa thể hiện qua hàng ngũ cán bộ. Những cán bộ gốc Nghệ tỉnh lúc đầu rất cực đoan và sắc máu, nhưng sau thời gian ở các trại tù tiếp xúc với tù nhân, họ thấy tù nhân không giống như những người ác ôn ăn gan người, uống máu người và hiếp dâm phụ nữ như đảng dạy cho họ. Những cán bộ gốc Nghệ tỉnh là những người thay đổi thái độ trước nhất. Họ tỏ ra thông cảm và dễ chịu với tù. Những người cán bộ gốc Quảng Nam, Quảng Ngãi là hay đánh đập tù nhất, nhưng đến năm thứ 8, thứ 9 xem tù, họ đã bắt đầu nói rằng họ ân hận vì đã đánh đập đối xử tàn nhẫn với người cải tạo. Chỉ có cán bộ miền Bắc, đa số quan liêu, hách dịch, khó khăn. Nạn nhân đầu tiên của tính cực đoan của cán bộ chính trị của cán bộ cộng sản Liên Khu 5 là Huỳnh Cường. Anh là người sĩ quan Việt Cộng hồi chánh năm 1954, làm đến tham nghị bộ chiêu hồi, tức là ngang hàng với giám đốc bộ chiêu hồi. Bị bắt trong những ngày đầu sau khi Sài Gòn bị sụp đổ, anh cử bị giam ở các nhà giam Phan Đăng Lưu, Chí Hòa, Hàm Tân, Xuân Phước. Biết rành chế độ cộng sản và những sự tàn nhẫn của nó, cũng như đã lớn tuổi và cái thế tế nhị của một người hồi chánh, nên nơi đâu anh cũng sống rất là dè dặt và cố gắng thu mình trong công tác lao động. Nhưng những toan tính và kinh nghiệm của cử không giúp cho anh được nhiều, vì trong nhà tù anh luôn luôn bị hai mũi dùi. Cán bộ cộng sản xem anh như người phản bội nguy hiểm. Ngoài mắt, trước năm 1975 đã có những bài học về trường hợp của Huỳnh Cử. Mỗi khi cán bộ cộng sản mới đến trại, họ đi tìm để xem biết mặt anh. Phía người tù thì luôn luôn nghi ngờ cự, xem anh là người cộng sản nguy hiểm. Thái độ lao động tích cực của cự càng bị một số người chống đối cực đoan ghét, xem anh là phản bội đồng cảnh. Đến trại Xuân Phước, cự càng gặp khó khăn hơn, bởi Thân Yên trước kia là thuộc cấp của Huỳnh Cự. Một hôm, Thân Yên gặp Huỳnh Cự trong trại, để cự nghiêm chỉnh chào mình xong, Thân Yên nói rất nhỏ nhẹ:
"Anh Cự đó hả? Thế anh còn sống tôi mừng cho anh. Tôi nhớ lại thời gian sau khi anh bỏ chúng tôi về thành. Ngày nào chúng tôi cũng bị B-52 đánh. Bao nhiêu anh em đã chết."
Nghe Thân Yên nói, Cự tái xanh mặt. Từ đó, cứ mỗi lần lên hội trường nói về chính sách khoan hồng, Thân Yên đều kể trường hợp của Huỳnh Cự. Hắn luôn luôn nhấn mạnh là Cự đáng tội chết, nhưng đảng đã khoan hồng cho đi cải tạo. Mặt khác, Thân Yên tỏ ra tín nhiệm cho Huỳnh Cự làm đội trưởng đội mộc và làm đội trưởng những người được xem là tiến bộ, được gọi đi làm ban đêm. Trong nhà tù cộng sản cũng như xã hội cộng sản, cả hai thành phần tích cực làm việc cho chế độ và chống đối chế độ đều khổ theo hai cách khác nhau. Người chống đối bị trừng phạt đầy ải đến chết, thì ngược lại người tích cực cũng bị thúc đẩy làm việc đến kiệt lực. Chỉ có người biết cách sống, biết chịu đựng và lách né khéo là đỡ khổ. Nhưng đóng vai trò này rất khó, vì cuộc sống lôi kéo con người phải chọn hay tự nhiên sẽ bị đưa đẩy đến hoặc là bên thái độ này hoặc là thái độ kia, không lưng giật. Vì ở cái thế phải đóng vai người biết hối lỗi, Quỳnh Cự thành người cải tạo tiến bộ. Nhân Cự là người có kinh nghiệm với chế độ cộng sản, anh chỉ đem sức ra làm lao động và có thúc đẩy năng suất lao động của đội, và chỉ báo cáo những việc lặt vặt như nấu nướng trái phép, đánh lộn vân vân. Còn việc báo cáo và đặt điều báo cáo về hành vi chính trị và lời nói của những người khác, anh Cự không hề làm. Đa số người hiểu anh, nhưng cũng có một số ít người không hiểu. Những người đã từng ở chung trại Chí Hòa và trại Hàm Tân có tinh thần chống cộng cực đoan, trong nhóm anh Vũ Văn Ánh và anh Ngô Văn Ly, và họ đã mượn tay cộng sản để hại Huỳnh Văn Cự. Một hôm, Ngô Văn Ly đã dán một trường đơn đã đảo cộng sản về Hồ Chí Minh, dưới tờ trường đơn ký tên Huỳnh Cự. Dù thiệt thà đến đâu, không ai tin là Huỳnh Cự dám làm chuyện đó, nhưng đối với Thân Yên, đó là một cái cớ để đem Huỳnh Cự đi nhốt ở Xà Lim trên 2 năm. Nếu không nhờ thân nhân bên vợ là cán bộ cao cấp của cộng sản thỉnh thoảng từ Nghệ An mang quà tiếp tế, thì Huỳnh Cự chết rồi. Hơn 25 tháng bị cùm, đến khi được thả, Huỳnh Cự đã bò từ phòng an ninh về nhà giam tập thể. Một trường hợp khác chứng tỏ sự tàn bạo của cán bộ Liên Khu 5. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, người ta tuyên truyền Sài Gòn sẽ trở thành biển máu. Cộng sản đã biến Sài Gòn thành biển nước mắt. Nước mắt chia ly, nước mắt chờ đợi của bao gia đình tan tác. Nhưng máu đã nhuộm đỏ ở vùng đất khô cằn, ở thung lũng Xuân Phước, chung quanh núi rừng trùng điệp này. Một hôm, chúng tôi được điều đi lao động xa, dọn một nghĩa địa nằm giữa hai phân trại A và B lấy đất trồng khoai mì. Nghĩa địa rộng khoảng 2 mẫu, nhiều mộ đã được bốc. Chúng tôi lắp những mã bốc xong sang bằng khu đất. Lúc đó chúng tôi mới chú ý đến những nắm mộ còn lại. Nắm đất đã bị lụng mòn vì thời gian không ai tu sửa. Những thanh gỗ cắm trên đầu mỗi ngôi mộ còn ghi rõ tên tuổi, quê quán, ngày chết. Vừa nhổ những thanh gỗ để làm củi nấu nước, chúng tôi đọc thấy những người nằm ở nghĩa địa này đã chết trong ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1975. Họ sinh tại các làng xã vùng Tuy Hòa, Sơn Hòa, Hiếu Xương, Phú Đức. Ngày mùng 2 tháng 4 năm 1975, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa bị quân ta bỏ ngỏ. Đây là những nhân viên, cán bộ cấp dưới không kịp chạy khỏi địa phương. Họ bị bắt và đưa lên đây để bị giết hàng loạt. Thân nhân của họ đã đến tìm lập vội vàng mộ bia ghi nhớ. Nhiều người đã bốc mộ, số còn lại đến nay thân nhân không còn cơ hội quay trở lại, nên trại quyết định săn bạc. Đếm số mộ bia còn lại là 73 cái. Cả nghĩa địa ước lượng khoảng 500. Đó chỉ là một địa phương. Còn bao nhiêu địa điểm như nghĩa địa này ở Phú Yên và bao nhiêu cái khác ở toàn lãnh thổ các tỉnh Liên Khu 5 nổi tiếng quá khích. Về sau, nói chuyện với một số cán bộ, chúng tôi được biết là sau khi chiếm được 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, số cán bộ của hạ tầng cơ sở của Việt Nam Cộng Hòa bị tập trung lại khoảng 8.000 người. Nguyễn Hữu, bí thư tỉnh ủy Phú Khánh, chủ trương đưa lên Xuân Phước giết hết. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 5 năm 1975, họ mới giết hơn 1.000 người, thì có lệnh từ Hà Nội vào, chỉ thị phải ngưng cuộc tàn sát đẫm máu lại, nên nhiều người thoát chết. Thầm gian dái cho người chết sớm được siêu thoát. Họ đã trả xong nợ núi sông. Có ai còn nhớ đến chiến sĩ không tên tuổi? Gia đình họ cũng không còn đến được để bốc mộ. Thân xác các bạn đành làm phân cho cây khoai mì mà chúng tôi sắp trồng. Thank you. Con người là sản phẩm của xã hội, kinh tế là hoạt động căn bản của loài người. Điều phân tách của các Marx không sai, nhưng nó chỉ đúng ở xã hội sơ khai và được đơn giản hóa khi con người tìm lương thực, thực phẩm để mà sống. Nhưng khi nhu cầu vật chất tương đối đầy đủ, xã hội phát triển đa dạng và sinh hoạt con người trong xã hội trở thành phong phú, thì những nhu cầu khác sẽ trở thành quan trọng hơn. Con người không phải là con thú chỉ tìm cái ăn hàng ngày, mà con người tích lũy của cải thành quả lao động của mình để tổ chức sản xuất tiến bộ, dư thừa sản phẩm. Con người cần tổ chức sao cho mọi năng lực, tài nguyên và thời gian sử dụng về việc mưu tìm sự sống thật ít, còn thì giờ để phát triển tìm sự thỏa mãn cho nhu cầu tinh thần và sự thụ hưởng hạnh phúc. Lý thuyết của Cộng sản dựa trên sự giản lược tối đa và các hiện tượng xã hội và loài người. Và chế độ Cộng sản thì tước đoạt mọi tư hữu của con người, để hạ thấp giá trị con người đơn giản như con thú, và gồm mấy chính quyền của đảng sẽ nhân danh tập thể xã hội để nắm tất cả quyền hạn, quyền lợi và phương tiện sản xuất, và làm chủ sự phân phối của cải xã hội theo ý riêng của họ. Nhưng khi nhân danh tập thể, nhân danh xã hội, quần máy khổng lồ do chính quyền Cộng sản thành lập vừa gặp phải các nhược điểm tất yếu của một tổ chức quá to lớn, đưa đến sự uổng dụng phí phạm tài nguyên, sự cứng ngắc do hệ thống thư lại, tính tham lam của con người có quyền hành vô hạn. Chế độ Cộng sản dựa trên lý luận đơn giản của con người thì đúng, nhưng đưa ra áp dụng cho toàn thể xã hội thì sai. Chế độ Cộng sản chỉ trích những sai lầm của chế độ phong kiến, quân chủ, tư bản thì đúng, nhưng khi nắm chính quyền thì chế độ Cộng sản sai lầm hơn tất cả mọi chế độ trước. Chế độ Cộng sản không phục vụ được con người, không phát triển được xã hội. Người Cộng sản thành công khi họ làm cách mạng, vì họ được dạy cho tính quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng, nhưng họ thất bại khi nắm chính quyền.
Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Chiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.